15 tuần qua chúng ta đã học xem lời của Chúa để chúng ta biết chúng ta có hiểu đúng về lời của Chúa nói gì về hội thánh hay không. Lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh cho biết hội thánh chính là thân thể của Đấng Christ. Hôm nay chúng ta học một thuật ngữ để gọi hội thánh của Chúa. Chữ bản sắc, chữ nhận dạng, chữ nhân thân là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều trong thế giới ngày hôm nay. Giả sử anh Mitchell gặp một người Việt Nam nào đó, anh hỏi rằng anh chị em hay ông bà là ai, thì theo các anh chị em nghĩ câu trả lời của họ sẽ là gì? Một người bình thường sẽ trả lời như thế nào khi mà được hỏi mình là ai? Hà Linh thì nói rằng nếu có ai hỏi Hà Linh thì Hà Linh sẽ giới thiệu tên của Hà Linh và cho biết Hà Linh là con của ai hay là bố mẹ của Hà Linh là ai. Còn gì nữa không? Bây giờ nói có một số người Việt thì họ còn cho biết tuổi nữa. Theo những gì anh thấy thì những lúc mà anh tới câu lạc bộ tiếng Anh thì khi giới thiệu, thông thường cách người ta giới thiệu về họ thì người ta thường sẽ nói rằng à, tôi tên là Mitchell, tôi 48 tuổi, tôi là người Mỹ. Chị Wendy thì ít khi mà chị giới thiệu chị tên là Wendy mà chị lại nói chị là mẹ của Isaiah, mẹ của Elijah và vợ của Mitchell. Mitchell nói là nhiều khi ít ai biết tới mình mà lại biết tới con mình nhiều hơn, thì mình sẽ giới thiệu mình là cha là mẹ của mấy đứa con của mình chứ mình không giới thiệu mình là ai. Chứ không. Và có một số người thì lại giới thiệu thêm về nghề nghiệp của mình đó. Tôi muốn nhắc nhở tất cả các anh chị em biết rằng mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều lần trong lời của Chúa cho chúng ta biết về nhân thân của chúng ta. Khi nói về nhân thân, nói về định dạng, nói về bản sắc, tôi muốn cho các anh chị em hiểu được thế giới này nhận định về vấn đề đó như thế nào và những gì mà họ nhận định rất là nguy hiểm. Nếu như mỗi chúng ta có những cái nhìn nói về nhân thân, về bản sắc của chúng ta là ai, ngoài những gì mà Chúa đã cho chúng ta biết chúng ta là ai và những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Và thế giới này họ sẽ ép chúng ta để chúng ta có một cái nhìn về chính mình ngược lại với những gì mà Đức Chúa Trời nhìn về mình. Và có một cái sự nguy hiểm rất là lớn ở đây. Chúng ta sẽ không đào sâu về vấn đề này. Tuy nhiên nếu có ai thắc mắc và cần thảo luận thêm vấn đề này thì chúng ta sẽ thảo luận sau. Câu hỏi dành cho các anh chị em là các anh chị em có hãnh diện mình là ai hay không vậy? Chúng ta có nên hãnh diện chúng ta là ai hay không? Nói về hai chữ hãnh diện nó còn tùy vào việc mà chúng ta hiểu hay định nghĩa nó như thế nào. Mitchell đưa ra ví dụ chẳng hạn như Linh hãnh diện mình có mái tóc đen. Thực ra những gì mà Linh đã làm để có được mái tóc đen vậy? Tức là nếu mà chúng ta hãnh diện mà chúng ta mà không phải là những gì mà Chúa làm cho chúng ta đó, thì có gì để chúng ta hãnh diện hay không? Ví dụ như Mitchell nói rằng ảnh hãnh diện với ảnh là con của ba của mình hay là con của mẹ của mình thì có cái lý do gì để mà ảnh hãnh diện hay không? Hay là ảnh có đã làm gì để mà anh có được cái niềm hãnh diện đó hay không? Và nếu như Mitchell nói là tôi rất là hãnh diện bởi tôi là người Mỹ, tôi là người Texas thì đó là những gì mà Chúa đã làm cho ảnh mà thôi. Thay vì dùng hai chữ hãnh diện thì là những cơ đốc nhân chúng ta nên dùng từ biết ơn. Tôi biết ơn tôi là người Mỹ, tôi biết ơn bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa. Những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của mỗi chúng ta thì chắc là chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta biết ơn đúng không? Vì Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên chúng ta cho nên chính Ngài là đấng cho chúng ta biết chúng ta là ai. Có nhiều người có thể chống lại vấn đề này. Tuy nhiên, sự khôn ngoan là nhận biết chúng ta là ai dựa vào những gì mà Đức Chúa Trời nói chúng ta là ai. Như đã nói nhiều lần trước đây, là những môn đồ của Chúa, chúng ta biết chúng ta là thân thể và chúng ta còn được cho biết là chúng ta thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. Và đó là nhân thân, đó là nhận dạng, đó là bản sắc của chúng ta ở trong Chúa, hay là được ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta có được nhân thân mới. Bây giờ chúng ta là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời thì điều đó có ý nghĩa gì vậy? Những gì mà chúng ta sẽ nói sắp tới đây nó sẽ đối đầu một cách rất là mãnh liệt đối với những gì mà thế gian này họ nghĩ. Tuy nhiên chúng ta cần biết điều này nó thực sự xảy ra đối với tất cả nền văn hóa của lịch sử nhân loại. Điều này nó cũng đúng ngay cả đối với nền văn hóa của Hoa Kỳ nữa. Tôi không nói là nó giống mà nó cũng sẽ đi ngược lại với nền văn hóa của con người. Khi chúng ta được sinh ra, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều gì? Ngài ban cho chúng ta cuộc sống, sự tự do, thân thể, khả năng để học hỏi. Ngài ban cho chúng ta gia đình ở trên đất này. Và Ngài ban cho tất cả chúng ta đều có một dân tộc đúng không? Một vài người trong chúng ta, Ngài cho có những người anh chị em ở trên đất này. Và chúng ta được sinh ra ở trong một vương quốc nào đó ở trên đất này. Chúng ta được sinh ra làm tội nhân. Chúng ta được sinh ra làm công dân của thế gian này. Chúng ta được sinh ra là người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Sự ban cho hay là món quà đó là gì vậy? Món quà nào mà Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có được sự sống đời đời vậy? Kinh Thánh cho chúng ta biết điều gì xảy ra sau khi Ngài cứu chúng ta. Anh chị em còn nhớ những gì Chúa Giêsu nói với Nicodem không? Ngài nói rằng, quả thật, ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngài cho biết rằng, Nếu chúng ta muốn được sự sống đời đời ở trong vương quốc của Ngài, thì chúng ta phải được sanh lại một đời sống mới. Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 cho biết rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Như vậy, khi cứu chúng ta, Ngài ban cho chúng ta một quà vĩ đại và Ngài ban cho chúng ta một đời sống mới. Món quà vĩ đại đó là sự sanh lại và sự sống mới mà Ngài ban cho chúng ta không phải là chuyện nhỏ. Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đức Chúa Jesus đã không nói với Nicodem rằng: nếu ngươi muốn vào vương quốc của ta, ngươi phải có một tôn giáo mới. Đức Chúa Trời đã không cho chúng ta một tôn giáo hay là một đạo mới, nhưng mà Ngài ban chúng ta một đời sống mới. Với đời sống thể chất, đời sống cũ của chúng ta, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một gia đình ở trên đất này. Nhưng với đời sống mới là đời sống thuộc linh của chúng ta, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một gia đình thuộc linh mới. Galati chương 2 câu 20, Phaolô nói rằng: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài. Như vậy, sau khi chúng ta được cứu, con người cũ của chúng ta là con người được sinh ra bởi dòng huyết thống, bị ảnh hưởng bởi văn hóa của cuộc đời này, nó phải bị đóng đinh. Chúng ta được ban cho một đời sống mới, không phải đến từ dòng huyết thống của con người chúng ta, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta có được đời sống mới, cho nên chúng ta được đem đến một gia đình mới, một gia đình đức tin. Lời của Đức Chúa Trời cũng cho biết cách Đức Chúa Trời đã làm như thế nào để đem chúng ta vào trong gia đình này. Lời Ngài cho biết rõ ràng, ấy là Ngài nhận chúng ta làm con nuôi trong gia đình của Ngài. Galati chương 4, từ câu 4 đến câu 7. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài đến do một người nữ sinh ra dưới luật pháp, để chuộc những người ở dưới luật pháp. Và nhờ đó chúng ta được nhận làm con nuôi của Ngài, vì anh em là con. Nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của Con Ngài ngự vào lòng chúng ta, kêu lên: Abba, Cha. Như vậy, nhờ ơn Đức Chúa Trời, anh em không còn là nô lệ nữa, mà là con. Và nếu là con, thì anh em cũng là người thừa kế. Như vậy, nhờ chúng ta được sinh ra một đời sống mới và được ban cho một đời sống mới, cho nên về phương diện thuộc linh lẫn về phương diện luật pháp, chúng ta là những người được gia nhập vào trong một gia đình mới. Ephesos chương 2 câu 19 cho biết rằng: như vậy anh em không còn là người xa lạ hoặc là người tạm trú nữa, nhưng là người đồng hương với các thánh đồ và là thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đời sống con người cũ của chúng ta trở thành xa lạ đối với gia đình của Đức Chúa Trời, trở thành một người ngoại quốc trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta một đời sống mới bởi được sanh lại trong Ngài, thì Ngài cũng ban cho chúng ta được quyền làm công dân trong vương quốc của Ngài. Chúng ta trở thành những con trai, con gái, là những người con nuôi của Ngài. Khi sứ đồ Phaolô viết lá thư và ông đề cập đến việc làm con nuôi, thì những độc giả của Phaolô lúc bấy giờ hiểu vấn đề này như thế nào? Trong bối cảnh của nền văn hóa La Mã, đối với luật pháp của người La Mã thời bấy giờ, việc được nhận làm con nuôi, cái giá trị, cái vị trí của nó quan trọng hơn là đứa con mà được sinh ra trong gia đình đó. Khi nói về vấn đề nhận làm con nuôi theo luật của người La Mã thì bây giờ thì không phải chỉ là những em bé nhỏ mà được nhận làm con nuôi mà thôi, nhưng mà bất cứ hạng tuổi nào, khi một người được nhận làm con nuôi thì quá khứ của người đó coi như là bị xóa bỏ. Tất cả những món nợ trước đây, những tiền án trước đây và những sự đòi hỏi bắt buộc phải làm đối với xã hội, tất cả đều bị hủy hết, không còn gì nữa. Giống như là người đó đã chết rồi và bây giờ trở thành một người được sinh lại mới vậy. Như vậy, trong Đấng Christ, danh tính của chúng ta không còn được định nghĩa bởi con người cũ của chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đã được làm nên mới. Một điều đặc biệt nữa là theo luật La Mã, thì khi một người được nhận làm con nuôi, thì người đó có toàn quyền thừa hưởng tài sản. Điều thú vị ở chỗ là những đứa con ruột được sinh ra trong gia đình có thể bị lấy mất tài sản thừa kế ở trong gia đình, nhưng đối với những đứa con nuôi thì nó không có bị mất cái quyền đó. Và lý do ấy là khi một người cha quyết định nhận một ai đó làm con nuôi, thì về phương diện luật pháp, người đó đã có một cái suy nghĩ cẩn thận để quyết định người này là tôi sẽ nhận làm con. Bởi lẽ đó, sự quyết định đó được luật pháp bảo vệ. Trong khi đối với những đứa con ruột thì người cha đâu có sự chọn lựa nào, do vậy mà không được luật pháp bảo vệ. Và cũng theo cách đó, lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta trở thành những người thừa kế và đồng kế tự. Trong những nền văn hóa, ngay cả nền văn hóa Mỹ, khi một đứa con được nhận làm con nuôi thì nó sẽ lấy họ người cha mà nhận nó làm con nuôi. Trong gia đình mới này, lời Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có một cha mà thôi. Còn nhớ Chúa Giêsu đã nói gì trong Ma-thi-ơ chương 23 câu 8 và câu 9 không? Ngài nói rằng: nhưng các ngươi đừng để người nào gọi mình là thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, còn mọi người đều là anh em. Cũng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Mục sư không phải là cha, mục sư cũng không phải là thầy. Mục sư chỉ là một người có được một cái vai trò đặc biệt, ấy là chăm sóc bầy của Ngài. Chứ người đó cũng vẫn là một người anh em ở trong hội thánh mà thôi. Tất cả những điều đó là nền tảng, là những điều giúp cho chúng ta giải quyết những sự khó khăn khi nhận ra rằng chúng ta được gọi như thế nào. Đó là phần mà thế gian họ ghét. Đó là phần mà họ gọi là việc không công bằng. Mà đó cũng là phần mà chúng ta phải lấy đức tin mà vâng lời. Đó là điều đòi hỏi đầu tiên của gia đình của Đức Chúa Trời. Hay nói một cách đơn giản, ấy là gia đình của Đức Chúa Trời phải đi trước gia đình của chúng ta trên đất này. Đức Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về điều này và Ngài dạy chúng ta một cách rất là rõ ràng. Và đó là điều Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 từ câu 35 đến câu 37. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ. Ai yêu cha hoặc mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta. Ai yêu con trai hoặc con gái hơn ta cũng không xứng đáng với ta. Điều Đức Chúa Giêsu đang dạy chúng ta ở đây là gì vậy? Thứ tự ưu tiên. Đức Chúa Giêsu phải đi trước gia đình trên đất này của chúng ta. Thân thể của Đức Chúa Giêsu phải đi trước gia đình trên đất này của chúng ta. Từ ngày chúng ta tham gia nhóm lại ở đây, có nhiều người đã không còn tiếp tục tham gia với chúng ta nữa, bởi lẽ là họ không thể để Chúa Giêsu lên trên người phối ngẫu của mình. Họ đã để người phối ngẫu của họ trước gia đình của Đức Chúa Trời. Họ đã để con gái của họ trước gia đình của Đức. Nhưng đó phải là vấn đề mà chúng ta phải được dạy, và đó là vấn đề mà chúng ta phải sống. Bởi vì Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng ta về điều đó một cách rất là rõ ràng ở đây. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã cho chúng ta thấy gương mà Ngài đã nói trong Ma-thi-ơ chương thứ 12 nữa. Ma-thi-ơ chương 12 từ câu 46 đến câu 50. Khi Đức Chúa Giêsu còn đang nói với đoàn dân thì mẹ và các em Ngài đến, đứng ở ngoài và tìm cách nói chuyện với Ngài. Có người thưa với Ngài rằng: "Kìa, mẹ và các anh thầy đang đứng ở ngoài muốn nói chuyện với thầy." "Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?" Rồi Ngài chỉ tay về phía các môn đồ và nói: "Đây là mẹ ta và anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là mẹ của ta vậy." Như vậy, Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta nguyên tắc này, và chính Ngài đã làm gương cho chúng ta về nguyên tắc. Chúng ta phải hiểu nền văn hóa thời bây giờ mà Đức Chúa Giêsu đang sống. Việc phải có mối quan tâm đối với những người ruột thịt trong gia đình gần giống như là người Việt của chúng ta hơn là giống như văn hóa của người Mỹ. Khi Chúa Giêsu định nghĩa lại gia đình là như thế nào, Ngài biết rằng Ngài đang trực tiếp đi ngược lại với văn hóa mà mọi người đang theo. Đức Chúa Giêsu đã dạy ở đây một cách rõ ràng là sự gắn kết ở trong Thánh Linh sâu sắc hơn là sự gắn kết chỉ vì chúng ta cùng chung dòng huyết thống mà thôi. Gia đình trên đất này của chúng ta rồi một ngày nào đó sẽ không còn nữa. Nhưng gia đình hội thánh của chúng ta sẽ còn mãi đến đời đời. Các anh chị em phải chuẩn bị để mà chịu đựng Michelle trong cõi đời đời. Các anh chị em thử hãy cho tôi thấy những thách thức nào mà chúng ta sẽ phải đối diện khi chúng ta đặt gia đình của Đức Chúa Trời lên trước hay là lên trên gia đình trên đất này của chúng ta vậy. Tâm vừa chia sẻ là áp lực của xã hội. Còn gì nữa? Mọi người đều phải có câu trả lời. Nếu không thì mọi người đều đồng ý. Và nếu đã đồng ý thì phải sống theo tiêu chuẩn này nha. Michelle muốn cho chúng ta biết rằng thực ra thì những mâu thuẫn, những sự chống đối thì xảy ra ở khắp mọi nơi, chứ không phải là đối với nền văn hóa ở Hoa Kỳ thì không có đâu. Tuy nhiên, dĩ nhiên đối với nền văn hóa của Việt Nam chúng ta thì những sự thách thức đó lớn hơn là những người sống ở những quốc gia phương Tây. Chúng ta không thể cãi với Đức Chúa Giêsu đúng không? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có thể đó, nhưng mà đó là sự ngu dại. Vậy thì chúng ta đã biết những gì mà Đức Chúa Trời đã làm và gia đình mới mà Ngài đã đặt để chúng ta vào trong đó là như thế nào. Và rồi chúng ta cũng biết rõ ràng rằng gia đình đời đời của chúng ta phải được đặt thứ tự ưu tiên trước. Vậy thì bây giờ làm sao đây? Phải như thế nào đây? Làm sao để chúng ta sống một đời sống chứng tỏ rằng chúng ta đang sống trong gia đình đời đời của chúng ta đây? Chúng ta cần phải cầu nguyện điều gì ngày hôm nay? Có điều gì chúng ta cần phải ăn năn hay không? Những gia đình cơ đốc cũng không bị loại trừ khỏi vấn đề này. Ngay cả vợ lẫn chồng đều là những người tin Chúa. Chúng ta vẫn dễ dàng đặt để gia đình trên đất này của chúng ta lên trên gia đình đời đời của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy điều này. Trong bối cảnh phần kinh thánh chúng ta vừa được nghe thì mẹ và các em Chúa Giêsu đến tìm Chúa. Các em của Chúa tấm lòng họ như thế nào? Nhưng mà với Chúa Giêsu thì họ là người thuộc về gia đình trên đất này của Chúa Giêsu và họ cũng thuộc về gia đình đời đời của Ngài nữa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn nói những điều mà Ngài đã nói. Do vậy mà những gì Chúa Giêsu nói với mọi người ở đây đã cho thấy rằng Ngài đang giảng dạy về gia đình đời đời là như thế nào. Và khi Ngài đối diện với thực tế là mẹ và em Ngài đến tìm Ngài thì Ngài đã cho họ thấy rằng gia đình đời đời phải được đặt để trước. Đối với những người mà tất cả những thành viên trong gia đình đều tin Chúa thì dĩ nhiên những người đó cũng thuộc về gia đình đời đời của mình đó. Tuy nhiên điều đó không làm cho chúng ta không biết sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên của chúng ta là như thế nào. Là những bậc phụ huynh, chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên trong vấn đề này ra sao? Chúng ta dạy con cái của chúng ta là Chúa Giêsu và hội thánh của Ngài và được đặt trước tiên. Nhưng hành động của chúng ta mỗi ngày thì lại cho thấy rằng chúng ta đặt để những gì khác trước Chúa Giêsu và trước hội thánh của Ngài. Đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn ấy, là có những người phối ngẫu của mình hay là những người cha, người mẹ của mình là những người không tin Chúa. Có lẽ các anh chị em đã chia sẻ phúc âm của Ngài cho họ rất là nhiều lần rồi. Các anh chị em cầu nguyện cho họ mỗi ngày nhưng vẫn không hiểu tại sao mà họ vẫn không thấy được lẽ thật. Có thể nào lý do là bởi vì sự thỏa hiệp của chúng ta đã cho họ thấy rằng chúng ta nói điều này nhưng mà chúng ta lại sống theo cách khác không? Satan cùng với thế gian nói với chúng ta rằng chúng ta cần phải nên thỏa hiệp để giữ hòa khí ở trong gia đình của mình. Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều thấy Đức Chúa Giêsu đã không hề thỏa hiệp. Ngài nói rằng hãy làm những gì mà ta đã dạy các con làm và hãy tin cậy nữa ta. Hãy trước hết tìm kiếm vương quốc của Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều khác nữa. Đức Chúa Giêsu không có đánh giá cao sự bình an ở trên đất này, bởi vì sự bình an trên đất này cuối cùng rồi nó cũng sẽ dẫn tới sự hủy diệt mà thôi. Còn nhớ Chúa Giêsu đã nói gì trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 34 đến câu 36? Ngài nói rằng: "Chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, nàng dâu với mẹ chồng, và kẻ thù của người ta lại là người nhà của họ." Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Giêsu biết rằng sự thỏa hiệp với thế gian này sẽ không có tác dụng. Nó sẽ làm cho những người tin Chúa trở thành yếu đuối và từ đó nó đẩy những người không tin Chúa càng ngày càng xa khỏi Đức Chúa Trời nữa. Chúng ta rao giảng phúc âm của Chúa nhưng mà rồi chúng ta lại thỏa hiệp, thì điều đó chúng ta cho họ thấy thật ra thì những gì tôi nói, tôi chia sẻ với mọi người không có thực sự là lẽ thật. Khi chúng ta thỏa hiệp thì hành động thỏa hiệp đó đã cho mọi người thấy rằng điều chúng ta chia sẻ với họ không phải là vấn đề chết sống ở đây. Nó không phải là vấn đề quan trọng thuộc về cõi đời đời. Và bởi lẽ đó mà khi họ thấy chúng ta thỏa hiệp thì họ sẽ bịt tai không muốn nghe sứ điệp của chúng ta nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta đã biến những điều chúng ta tin trở thành một thứ tôn giáo mà thôi. Tức là cách mà chúng ta chọn để mình dành thời gian cho ngày Chủ nhật của chúng ta một cách khác hơn mà thôi. Bởi vì nếu như những gì chúng ta nói là đúng, nếu thật sự thiên đàng là có thật, nếu thật sự là có địa ngục, và nếu việc Chúa Giêsu trở lại là đúng, thì thỏa hiệp không thể nào là điều có thể chấp nhận được. Chúng ta sẽ không cứ còn tiếp tục làm nô lệ của những điều mà thế gian này mong đợi nữa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trở thành những đại sứ của Ngài. Và nếu chúng ta là những thành viên ở trong gia đình đời đời, thì chúng ta hiện có đang đối xử với nhau giống như vậy hay không? Tôi không có ý nói rằng như vậy thì không phải là vấn đề, bởi vì mình có nguyên cả cõi đời đời để mà giải quyết vấn đề. Lời Chúa dạy chúng ta là phải xem người khác như tôn trọng hơn mình. Bao nhiêu lần chúng ta cầu nguyện cho những người mà chúng ta yêu thương là những người chưa biết đến Chúa. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải bước đi bằng đức tin mà không hề có sự thỏa hiệp ở đây. Như những gì Lệ đã chia sẻ, ý tôi muốn nói rằng việc chúng ta lấy đức tin mà bước đi không phải là chúng ta sẽ không trả giá đâu. Thường là sẽ phải có một cái giá mà chúng ta phải trả đó. Cái giá nào để chúng ta có thể đánh đổi linh hồn của mình về? Đem vấn đề này đến với Đức Chúa Giêsu và nói với Ngài. Mác chương 10 từ câu 28 đến câu 31. Phi-rơ liền nói: "Thưa Thầy, chúng tôi đã từ bỏ tất cả mà theo Thầy." Đức Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà, cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà, cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều người đầu sẽ trở nên cuối và người cuối sẽ trở nên đầu. Trần thế chẳng phải quê hương, chúng ta chỉ là những thân lữ hành mà thôi." Philip chương 3 câu 20: "Nhưng chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ." Để kết thúc bài học hôm nay, tôi muốn dùng những gì mà Hebrew ghi lại để cho chúng ta thấy danh tính của chúng ta là gì khi chúng ta được ở trong Đấng Christ. Hebrew chương thứ 11 là phần kinh thánh cho chúng ta thấy nhiều gương đã để lại cho chúng ta về đức tin, và đây là những câu kinh thánh nói về những người đó. Hebrew chương 11 từ câu 13 đến câu 16: "Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình, chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất. Vì những người nói như thế, chứng tỏ rằng họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về, nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn, tức là quê hương trên trời. Nên Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành." Chúng ta cùng nhau chung cùng. Chúng con biết ơn Chúa về những gì mà Ngài dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài ngày hôm nay. Một nữa xin Chúa tha thứ chúng con bởi vì sự dạy dỗ, vì sự thiếu hiểu biết của chúng con, hoặc bởi vì bất cứ lý do gì mà chúng con đã không đặt để đúng thứ tự ưu tiên mà Ngài muốn. Những gì mà Ngài đã dạy dỗ chúng con thì là Chúa con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con trong tuần lễ mới này, như trong suốt những ngày còn lại cuộc đời chúng con biết sắp xếp đúng thứ tự ưu tiên của cuộc sống của chúng con. Để rồi những gì mà chúng con vừa được nghe, điều mà Chúa đã không hổ thẹn mà gọi những anh hùng đức tin là Đức Chúa Trời của họ, thì Ngài cũng nói về chúng con như vậy. Chúng con biết Chúa nhiều. Xin Chúa giúp chúng con sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời chúng con để đẹp lòng Chúa, để đem vinh hiển danh Chúa và được Chúa dùng để mở mang vua của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.